Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại chữ hòa trong đạo Phật do thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Phổ Hòa San Jose ngày 15 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Nhật Huệ, chùa trì chùa Duyên Giác, kính bạch đại đức Thích Phổ Hòa, kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức. Thứ nhất, chúng con chân thành cảm ơn thượng tọa Nhật Huệ đã có thơ mời, và nhờ lá thơ mời đó chúng con có được cơ hội thăm viếng Hoa Kỳ lần thứ ba. Ngày hôm nay là buổi chia sẻ pháp hòa đầu tiên nhân ngày sinh nhật của đại đức Phổ Hòa, một vị bạn đồng học cách đây khá lâu tại Việt Nam. Bản thân của chúng tôi thì chuyên về giảng dạy Phật học ở tại các trường cao đẳng Phật học ở tại các tỉnh thành ở Việt Nam, cũng là người giảng dạy cái khóa cao cấp giảng sư cho những vị sau khi tốt nghiệp ra làm công tác hoằng pháp giảng dạy cho những người hữu duyên, đồng thời cũng là người hiện đang giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở thành phố Sài Gòn. Ngày hôm nay nhân sinh nhật của đại đức Phổ Hòa, một vị bạn đồng học và cũng là một người có tâm rất là rộng mở, đã nhường là cái buổi học Phật pháp hàng tuần tại đây để chúng tôi có dịp chia sẻ và tham vấn tất cả các Phật tử. Cái tên gọi của đại đức Phổ Hòa rất hay, Hòa Hợp Phổ Quát. Thì nhân ngày sinh nhật, chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm về chữ hài hòa ở trong đạo Phật. Vào trung tuần tháng 4 năm 2006, chúng tôi có dịp đi tham dự diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất tại Hàng Châu, Trung Quốc. Thì chủ đề của cái diễn đàn Phật giáo thế giới lần đó là thế giới hài hòa bắt đầu từ tập. Thì tất cả 1.400 các vị tham dự viên đến từ 40 quốc gia, bao gồm các vị lãnh tụ Phật giáo ở các nước, trưởng phái đoàn của các tông môn pháp phái Phật giáo cấp nơi đều về dự, và đã có cơ hội để lắng nghe được ý niệm cũng như là nội dung về chữ hài hòa theo tinh thần văn hóa của người Trung Hoa. Thì ban tổ chức đã có một cái giải thích bằng video trong vòng 5 phút thôi, cho tất cả chúng tôi được biết rằng cái ý niệm về sự hài hòa ở trong nền văn hóa Trung Quốc đó, nó được xem như là trọng tâm của đời sống người Trung Hoa. Cái màu được xem là màu hài hòa nhất mà người Trung Hoa rất thích là màu đỏ. Mà trong dân gian đó, thì ta có thói quen là lý giải cái màu đó như là cái màu may mắn. Ví dụ như mình có cái hồng bao, cái bao lì xì đó, nó là để mình chúc phúc mà mang may mắn đến cho con cháu người thân, nói chung là những người cộng sự đối tác trực tiếp hay là gián tiếp với mình. Nhưng đối với người Trung Hoa và trong nền văn hóa Trung Hoa đó, thì cái màu đỏ đó không phải là màu may mắn mà là màu hài hòa. trong cái nền văn hóa phong thủy người Trung Hoa thì họ lấy trọng tâm của cái màu đỏ, cho nên chùa, chiền, đình, miếu, nói chung là những nơi thờ phượng đều lấy sắc thái của cái ra màu này để tạo ra một sự hài hòa. Mà theo cái nền triết học của Trung Hoa đó, đó là giúp dứt hài hòa giữa con người với con người, hài hòa giữa con người với thiên nhiên, rồi hài hòa giữa quốc gia này với những quốc gia khác. Và trọng tâm nhất của nó đó là thuận thiên hợp địa, là thuận với lẽ trời, hợp với cuộc đời trên mặt đất này, là sống làm sao mà hài hòa được cái phần âm dương trời và đất đó, thì người đó sẽ sống thọ, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa. Bản chất của triết lý hài hòa như thế thì rất là hay, nhưng ý niệm về nội dung hài hòa đang gắn liền với trời và đất đó, thì nó đòi hỏi đến là một sự lý giải. Và bản chất sự lý giải này nó sẽ tạo ra cái triết lý của đời sống. Thì theo cái nền văn hóa Trung Hoa mà nền tảng chính yếu của nó đó là Lão giáo và Khổng giáo đó, thì thuận thiên hợp địa có nghĩa là thuận với ông trời, hợp với lẽ đạo sống ở trên mặt đất. Và thuận với ông trời có nghĩa là chấp nhận rằng là mỗi người sinh ra có một cái bổn mệnh, rồi bổn mệnh đó nó quy định hết tất cả mọi hạnh phúc khổ đau của con người. Thuận theo điều đó nghĩa là chấp nhận rằng cái bổn mệnh mình nó diễn ra như vậy, và do đó các nỗ lực phấn đấu đó thì nó lại không đóng vai trò quan trọng. Quan trọng là làm sao để tạo phúc đức và sống hợp với trời thì trời sẽ phù hộ. Thì lúc đó đó thì cái việc mà hợp với lẽ đạo của con người đó nó diễn ra như là một quy luật tất yếu. Cách thức như vậy thì nó đặt cái nền tảng trên sự hài hòa, gắn liền với nỗi sợ hãi, sợ hãi về một vị thượng đế có thể trừng phạt, sợ hãi về các thần linh có thể nổi nóng hay là không hài lòng với những gì mà con người có thể sống ở trong quá trình tương tác giữa người với người, giữa người với Phật, giữa người với thiên nhiên, giữa các quốc gia, giữa các liên minh với nhau. Cho nên cái nền tảng của nỗi sợ hãi đó, một mặt nào đó cũng giúp cho con người sống một cách hài hòa với nhau, vì sợ sự trừng phạt của thượng đế và các thần linh đối với mình nếu mình không thuận thiên hợp địa. Nhưng mà pháp thì cái nguyên lý mà hài hòa như thế nó sẽ làm cho con người có một cái ức chế về phương diện cảm xúc và tâm lý. Tức là mình sợ cho nên mình mới tuân phục và làm. Và cái làm như thế đó là nó không để lại một cái dấu ấn thoải mái về cảm xúc. Cho nên nó là càng dấn thân càng làm đó thì nó có nhiều cái trục trặc. Bởi vì khi mà con người bị ức chế về cảm xúc á, cái đó nó dẫn đến những cái cưỡng lực. Mà theo tâm lý học Phật giáo thì bản chất của cưỡng lực là lòng sân. Thì mình dùng một cái cưỡng lực để mình khắc chế lại cái nỗi sợ hãi bị trời tru đất diệt, nỗi sợ hãi bị xã hội rồi con người vân vân. Thì và do đó là cái dòng cảm xúc của con người nó sẽ không diễn ra một cách hài hòa như con người muốn. Và do đó sống theo cách thức hài hòa thuận thiên hợp địa đó thì nó vẫn hay, nhưng mà nó không giải phóng con người khỏi những ức chế về tâm lý, về nhận thức và trên cái cơ sở nền tảng của hành động. Trong khi đó thì khái niệm hài hòa trong Phật giáo đó thì thường được gắn liền với một ảnh dụ mà tất cả những người tu học Phật của chúng ta đều biết hết, là như nước hòa với sữa. Ở đây chúng ta thấy nó cái khái niệm mà nước hòa với sữa đó nó gợi lên mình đầu tiên là một ý niệm về sự hòa tan giữa hai thực thể sữa và nước vốn khác nhau là một. Cái mẫu số chung và điểm chung nhất của nước và sữa là đều là chất lỏng. Vì chúng là chất lỏng cho nên chúng có thể hòa tan, đan xen và nối kết với nhau là một. Và khi cái quy trình của sự hòa tan như vậy nó được thực hiện đó, lúc đó chúng ta không còn thấy hai cái nó là sự khác biệt nữa, nó là một thôi, tách rời ra không thể tách được. Mặc dầu trong ngành dạng dòng học của Trung Hoa đó thì có hình ảnh của con ngỗng chúa. Ngỗng chúa đó thì mình để một cái ly sữa, ngỗng chúa này có thể tách rời hai phần nước và sữa, và nó chỉ uống cái phần sữa, còn nước mà để nguyên. Thực tế về cái giả thuyết đó như thế nào thì chúng ta không có đông đo tính đếm được, vì ngỗng chúa hiếm có. Và giả sử nó có thể làm được việc đó đi nữa thì chúng ta vẫn thấy rằng là cái mối đan xen mà hòa tan giữa nước và sữa là cái điều mà rất là khó tách ly. Như vậy bản chất của sự hài hòa đó là chúng giúp mà vẫn thừa nhận rằng là nó có những cái thực thể, có những đối tượng, có những con người, môi trường, hoàn cảnh với những cái cá tính đặc điểm hoàn toàn khác biệt, và làm thế nào đó để cho những cái khác biệt này nó không trở thành những cái đối lực, những trở thành những cái xung lực đối kháng, dẫn đến cái sự mâu thuẫn nội tại và những cái bế tắc mà nó có thể gây ra. Như vậy là hài hòa trước nhất nó là một trong những nghệ thuật để có thể tạo ra một sự thăng bằng giữa những cái khác nhau mà không tạo ra một cái tiến trình chống trái. Và do đó, đó sự đa dạng đó, nó vẫn có thể trở thành như là một nền tảng của sự phong phú để mà hỗ trợ cho nhau cùng phát triển và cùng tồn tại. Khi chúng ta thấy rất rõ được là bản chất của sự hài hòa như là một trong những cái nghệ thuật để làm cho tất cả những điểm dị biệt đó, trở thành những cái điểm bổ sung hỗ trợ cho nhau, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong tất cả mọi thứ sự thiên sai vạn biệt đó, nó không còn là một trở ngại nữa. Ý niệm về sự độc đoán, sự độc tài, chuyên quyền, chuyên nhất đó, phần lớn nó phát xuất từ một cái ý niệm rằng là nếu có nhiều cái thì nó tạo ra sự rắc rối. Vì bản chất và cái khởi đầu của sự rắc rối đó là một tiến trình của sự cạnh tranh, loại trừ những gì nó không thuộc về mình và nâng cao vị thế vai trò của mình lên. Cho nên nó dẫn tới một cái đầu óc rất là cục bộ, hẹp hòi, nhỏ mọn, ích kỷ. Và cái đó là bản chất của tất cả những sự rắc rối theo tinh thần của Phật dạy. Cho nên tinh thần của Phật giáo là chấp nhận những cái khác biệt mà vẫn không tạo ra những cái trở ngại cho nhau. Và do đó cái tiến trình của sự hài hòa đó là một trong những nhu cầu rất cần thiết, để một mặt nó tạo ra sự phong phú, sáng tạo. Nhưng mặt khác, bản chất sự phong phú và sáng tạo này đó, nó lại hỗ trợ bổ sung cho nhau, cho tinh thần xây dựng và cùng phát huy, để tạo ra các cái việc phục vụ hơn là mà bản chất sự tiến triển của nó có thể tạo ra một quá trình gọi là không bao gồm, tức là loại trừ những cái khác với mình, những cái không thuộc về mình. Thì trên tinh thần đó thì hôm nay chúng tôi sẽ xin chia sẻ về bốn góc độ của sự hài hòa. Góc độ thứ nhất là hài hòa với thiên nhiên, thứ hai là hài hòa nội tại, thứ ba là hài hòa xã hội, và thứ tư là hài hòa thế giới. Bản chất của sự hài hòa thiên nhiên đó, nó như là một cái nhu cầu của đời sống. Trong thế kỷ 20 trở về sau, chúng ta thấy là cái nhu cầu và bảo hộ sự sống, trong đó bao gồm hệ sinh thái, sự sống con người, các loài động vật, môi trường, thiên nhiên, cây cỏ, trời, mây non, nước, cỏ, cây, hoa, lá đó, là một trong những trọng tâm của ý thức hệ loài người. Bởi vì thế giới ngày nay đang đối diện với rất nhiều các loại hình của sự diệt chủng do con người sử dụng một cách cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà không tạo cho chúng bất kỳ một cái cơ hội nào để chúng có thể tái tạo lại, tiếp tục phục vụ cho con người. Vừa qua từ ngày 25 cho đến ngày 29 tháng 5 2007 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc đã diễn ra lần thứ tư. Thì trong đại lễ lần này đó, thì chủ đề chính yếu để thảo luận trong suốt 4 ngày đó là quản lý tốt và phát triển bền vững. Đây là hai khái niệm mà Liên Hợp Quốc rất là quan tâm, bởi vì bản chất của sự quản lý tốt đó, nó dẫn đến một cái cơ chế mà tất cả các thành viên, các thành phần, các cộng đồng ở trong một xã hội đó đều có được cái quyền bình đẳng xã hội để phát huy hết tất cả những tiềm năng, các giá trị, tâm huyết, công sức của mình để cho xã hội ngày càng được phát triển trên tinh thần bền vững, có nghĩa là nó có một cái chiều kích thời gian lâu dài. Và trên nền tảng đó thì yếu tố của tự do, nhân quyền và các cái quyền căn bản khác của con người càng phải được tôn trọng. Cái vị trưởng là thánh vương theo tên là Phật giáo được gọi như là vị vua của quản lý tổ. Thì cái cơ chế quản lý đó là dựa trên pháp tức là chân lý và đạo đức tức là luật. Khi mà chúng ta ứng xử giải quyết tất cả các vấn nạn, các vấn đề trên nền tảng của chân lý và đạo đức đó, thì mọi bế tắc nó sẽ được tháo gỡ. Và bất kỳ một công ty xí nghiệp nào người cầm chân lãnh một của nó, tức là các giám đốc mà áp dụng được hai nguyên lý quản trị này đó, thì chắc chắn rằng là tất cả các thành viên nó sẽ sống rất là hài hòa, xem nhau như là những người anh em ruột thịt ở trong nhà. Và do đó cái tinh thần chia sẻ, hiểu biết, cảm thông á, nó sẽ trở thành như là cái mặt bằng để cho tất cả cùng được phát triển bền vững. Trong khi đó cái vế thứ hai đó là phát triển đó, thì nó liên hệ đến rất nhiều yếu tố. Mà định nghĩa của Liên Hợp Quốc đó là cái phát triển bền vững là một mặt nó đáp ứng được các nhu cầu của con người ở trong thời hiện tại về phương diện sử dụng nguồn tài nguyên và lý giải cũng như là giải quyết tất cả các vấn đề liên hệ trực tiếp đến nó hoặc là gián tiếp. Nhưng mặt khác đó, nó vẫn tạo cái tiền đề và đảm bảo được cái quyền sử dụng cho những thế hệ trong tương lai. Cái định nghĩa này thì có vẻ nó hơi khô và nó hơi khó hiểu, nhưng mà trên thực tế nó là một trong những nền tảng rất hay mà mình có thể hiểu là giữa cái việc sử dụng ở trong hiện tại và cái cơ hội được tiếp tục sử dụng ở trong tương lai cho những thế hệ khác đó, tạo cho chúng ta một ý thức là làm thế nào qua cầu đường rút phát. Thì thông thường là mình là sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân sự mình sử dụng một cách cạn kiệt luôn, không để lại mất tiêu một cái gì để cho nó có thể có tự tái tạo để giúp cho những người sau có thể được tiếp tục sử dụng. Ở trong kinh Pháp Cú nó có một câu như thế này: Đức Phật dạy cho tất cả những người xuất gia khi tiếp nhận phẩm vật cúng dường tứ vật dụng của những người tại gia có niềm tin, có tấm lòng quý kính tâm bảo đó, là đừng bao giờ là tiếp nhận một cách đến cạn kiệt cái niềm tin của họ. Ở chỗ thí dụ giờ người Phật tử có thể cúng cho ngôi chùa đó là 10 phần, nhưng mà người đó chỉ nên tiếp nhận vài phần thôi, chứ không bao giờ tiếp nhận trọn vẹn 100%. Và Đức Phật đưa ra một cái ảnh dụ giống như là con ong nó tiếp xúc với cái hoa, lấy cái phần mặt của hoa để nó tạo thành mặt ong, nhưng mà trên nền tảng đó, là cái nhan sắc của hoa đó nó vẫn còn nguyên dạng, không bị ảnh hưởng. Và đến lúc là sự kích thích việc mà lấy mật ở trên hoa của con ong đó, nó làm cho cái quá trình giao đại chất ở trong cái loài hoa nó lại được diễn ra tốt hơn nữa. Do đó là người xuất gia cũng như thế, là tiếp nhận cái phần hỗ trợ cúng dường tôn kính của người đại gia trên một tinh thần như thế, để cho việc bồi đắp cho tam bảo đó nó mở ra cái tiến trình phát triển hiện tại, và đồng thời nó tạo tiền đề cho những người tại gia phát triển trong tương lai ở những cái đối tượng khác, ở những ngôi tam bảo khác mà không hề có một cái sự trở ngại gì cả. Thì cái đó được hiểu trong nhà Phật như là trọng tâm của sự phát triển bền vững. Mà chúng ta thấy là nó có một sự ngẫu hợp rất đặc biệt giữa cái định nghĩa của Liên Hợp Quốc và cái câu nói ở trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật đã dạy cách đây 26 thế kỷ. Như vậy là hài hòa với thiên nhiên là một trong những cách thức mà mình sống chung với nó và xem chúng như là những cái thực tại cần phải được tôn trọng và bảo hộ. Ở trong một điều khoản của giới luật những vị tỳ kheo thì có một nội dung như thế này: là những vị tỳ kheo không được quyền chặt những cây cối. Thì trước đây đó là người ta cái lý giải dưới góc độ thần học là nhiều, cho rằng là ở trong các loại cây đó vẫn có các thần linh, giống như là đá, núi, sông, ngòi, rập đều có những vị thần. thì thần cây đó tồn tại trong những cây cổ thụ. Rồi đó chặt phá cây cỏ như thế đó có thể làm và tạo sự bất an đối với sinh mệnh của những vị xuất gia, cho nên cần phải được tôn trọng. Cái tức lý giải như thế thì nó chỉ giải thích được cái loại hình của sự sống đó, nó đa dạng phong phú và ở tất cả những cái loài vô tri vô giác như là cỏ cây hoa lá trời mây đông nước đó, nó vẫn có những cái giá trị mà con người cần phải bảo hộ, nhưng nó lại không có thể lý giải hết được tận cùng ý nghĩa từ bi và sự sống mà Đức Phật bằng tự giác của ngài đã nhìn thấy được nó có mặt ở trong các cây cỏ. Cho nên người xuất gia đã từ xa xưa là phải yêu chuộng thiên nhiên, sống gần gũi thiên nhiên, hài hòa với thiên nhiên, và làm thế nào đó để thiên nhiên như là một cái nguồn dưỡng chất cho sự sống và tái tạo lại cái nguồn năng lực mà con người có thể bị mất mát trong cái tiến trình làm việc và với những sự đối phó căng thẳng trong công việc làm. Do đó bảo hộ mạng sống của cây cỏ và thiên nhiên nó như là bảo hộ mạng sống của con người theo cái nhìn duy thể của nhà Phật. Vì khi sự sống của thiên nhiên có thì nó tạo và tiền đề cho sự sống của con người được bền vững về phương diện sức khỏe và tuổi thọ. Cái cách thức mà Đức Phật ngày xưa thiết lập các ngôi tự viện và tùng lâm rất gần với thiên nhiên. Nếu tất cả quý vị có mặt tại Ấn Độ tới bốn Phật tích thì chúng ta thấy là những ngôi tu viện lớn ngày xưa nó chỉ cách thành khoảng chừng 5 cho đến 10 cây số. Và do đó cái việc mà đi bộ vào thành tạo cái điều kiện cho có sự tương tác giữa người xuất gia và người tại gia, và nhất là người tại gia có được cơ hội gieo trồng các dòng phước báo và việc tôn kính và học hỏi ở những người xuất gia. Thì cái tiến trình của sự tương tác về xã hội và nhập thế như thế này đó, nó sẽ được diễn ra một cách rất là thuận lợi. Vì con đường đi hành khắp tự tại từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi đó, nó chỉ mất khoảng chừng 20 phút cho đến tối đa là 40 phút với cái cách thức đi thiền hành, là sự tương tác xã hội có thể được diễn ra. Nhưng mà sau cái mối tương tác xã hội vào một buổi sáng với những cái thầy pháp xong rồi đó, thì thường Đức Phật và tăng đoàn trở về lại tùng lâm. Nơi đó thì môi trường thiên nhiên, cỏ cây hoa lá trời mây non nước với những tiếng gió thông reo, rồi suối chảy, mây bay, rồi tiếng chim hót líu lo, nó làm cho cái tâm thức của người hành giả đó dễ dàng được phát triển theo một chiều hướng và ngày càng được thăng tiến, chứ không có bị lưu sụp trên con đường tâm linh. Như vậy cái mô hình như thế chúng ta thấy là nó rất là ấn tượng, là bởi vì cái đạo Phật về phương diện tâm linh đối với những người xuất gia đó cần phải có một cái môi trường thích hợp, mà thiên nhiên là một cái điều kiện không thể thiếu. Và nó có một sự ngộ hợp rất đặc biệt là trong cuộc đời của Đức Phật đó, thì sanh ra ở dưới gốc cây, thành đạo giác ngộ cũng ở dưới gốc cây, rồi mấy mươi năm thuyết pháp giảng kinh là cũng ở dưới gốc cây, sau khi qua đời là cũng ở dưới gốc cây. Thì từ đó chúng ta thấy là nó không phải là một sự ngộ hợp, vì cuộc đời của Đức Phật đó, như là một cái minh họa rất điển hình về triết lý hài hòa với thiên nhiên. Bản thân ngài như là một trong những người đã trải nghiệm rất thành công, và nhờ sự trải nghiệm đó mà ngài có tuổi thọ đến 80 năm. Phân tích về phương diện y học đó, trải qua 6 năm khổ hạnh mà mỗi ngày theo bản kinh Bali mô tả thì ngài chỉ ăn chỉ có một vài hạt mè thôi để duy trì cái sức sống mà. Nếu là người phàm kẻ tục như chúng ta thì có lẽ là mình đã bỏ mạng rồi, hoặc là sau đó rồi nếu có sống lây lắc đó thì cũng bị bệnh tật rất nhiều, hoặc là bị yếu thọ. Nhưng mà với cái sự tu tập và hài hòa thiên nhiên của ngài đó, cái nguồn năng lượng tâm linh nó tỏ ra, và do đó nó có thể hỗ trợ cho cái nguồn năng lượng và sự sống về thọ mạng. Và do đó ngài vẫn sống được 80 tuổi là điều rất là hy hữu. Tuổi thọ trung bình của những người Ấn Độ thời đó và bây giờ cũng vậy, là khoảng chừng 50 cho đến 60. Và ở chừng tuổi 50 nhìn thấy những người Ấn Độ, chúng ta thấy họ giống già như là 70, 70 mấy đối với người Việt Nam. Và Đức Phật sống đến 80 tuổi với cái cơ chế sống hài hòa thiên nhiên như thế là điều mà chúng ta thấy rằng thành nó hỗ trợ cho sức khỏe rất là đặc biệt. Do đó là mình có thể học hỏi theo cách thức mà Đức Phật đã giảng dạy trong kinh, hài hòa thiên nhiên, xem thiên nhiên như là bạn, như là bầu dưỡng khí, như là ngôi nhà, như là mái ấm, như là tình thương. Thì đòi hỏi cái sự ứng xử của con người đối với thiên nhiên cũng giống như là con người đối với con người, và tôn trọng thiên nhiên, bảo hộ thiên nhiên như thế, tức là bảo hộ cho con người. Và ngày nay chúng ta thấy là cả thế giới đang kêu gọi, đang sống với những cái ý thức như vậy. Như vậy nói một cách khác là hài hòa ở thiên nhiên với tư cách là của những người hành giả đó, thì chúng ta cũng không phải cần là phải lên rừng hoặc là vào trong núi để cắt một cái cốc, một năm bỏ ra vài ba tháng mới về đây để mà cư trú, không cần như thế. Và rất may mắn tất cả các vị có mặt tại Hoa Kỳ đó, thì nơi nào cũng có cây xanh, công ty xí nghiệp gì cũng có các bóng mát. Và vậy đó, sự hài hòa với thiên nhiên như thế nó cũng là một trong những điều kiện rất là thuận lợi, rất là thuận lợi để chúng ta sống. Trong những cái giờ mà nghỉ giữa trưa đó, đối với những người công nhân, thì thay vì một số người có thói quen là tâm sự trò chuyện từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài phố, thì chúng ta có thể là tâm sự trò chuyện với thiên nhiên bằng cách là mình đi tắt bộ, hít thở không khí trong lành, nhẹ nhàng, thư thái, để cho những cái căng thẳng ở trong não với những công việc, với sức ép, nó có thể được phóng thích ra một cách rất là nhẹ nhàng và an toàn. Ở trong Phật giáo thì mình không chỉ dừng lại ở chỗ là mình chỉ phóng thích để tạo ra một tiến trình thư giãn của thân, mà nó còn là một nghệ thuật để mình thực tập. Và các pháp môn ở trong Phật giáo là mình rất là đa dạng phong phú. Các hành giả theo tông Tịnh Độ đó thì có thể mượn danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với cái tông chỉ là nhất tâm bất loạn, mà trong kinh thường nêu ra là chấp trì danh hiệu. Cái tiến trình của sự chấp trì danh hiệu đó là một trong những nghệ thuật rất hay, nó tạo ra sự thay thế. Thì thường là tâm của mình mà nó dán dính vào trong một cái đối tượng gì lâu dài đó, thì nó tạo ra sự căng thẳng và mỏi mệt ở đối tượng đó. Ví dụ ngồi làm việc ở trong một căn phòng với bốn bức tường, thì nếu mà không có cái cơ chế để thay thế cái đối tượng tiếp xúc của tâm đó, lâu ngày cái yếu tố sự sáng tạo nó sẽ bị mất. Rồi con người có thể bị chai lì cảm xúc, đối diện trước cái nỗi khổ, niềm đau, những bế tắc hay là khó khăn của những người khác, vì tâm của mình nó bị khô cứng này. Do đó cái tiến trình của sự thay thế đó, nó cần phải được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và tự nhiên. Mà muốn như vậy thỉnh thoảng là mình phải đi tới lui chấp trì danh hiệu thôi, để mình tạo ra một cái nghệ thuật thay thế rất là nhẹ nhàng và thư thái. Đạo Phật từ chủ trương về hạnh buông xả, tức nghĩa là làm thế nào để cho mọi vướng mắc nó được giảm thiểu một cách tối đa, thì hạnh phúc sẽ có mặt một cách cao nhất. Như vậy là cái chữ buông đó, chúng ta có thể hình dung giống như cái nắm tay như thế này, đang nắm chặt lại, thì cái hoạt dụng của bàn tay hoàn toàn bị mất. Và con người giàu có bàn tay cũng được xem như giống như người bị cùi vậy đó. Giờ mình buông xả nghĩa là mình mở bàn tay ra. Thì như vậy là cái sự co thắt và phản ứng thần kinh đó của các cơ, của các ngón đó, nó được diễn ra một cách rất nhẹ nhàng. Và do đó chúng ta có thể sử dụng bàn tay này để cầm lấy chai, ly và sử dụng bất cứ một chức năng nào mình muốn. Cái đó được gọi là buông xả. Nhưng mà trong cái bản kinh A Di Đà chúng ta thấy cái khái niệm chấp trì danh hiệu là nắm lấy danh hiệu, là nắm lấy như thế nào mà tâm lệ có thể trở thành buông xả là một nghệ thuật. Và từ đó đó chúng ta phải hiểu rằng là triết lý đạo Phật dạy buông xả không có nghĩa là bây giờ một người tại gia có gia tài, sự nghiệp, tài sản, của cải, mọi thứ hết, bây giờ mình tu buông xả rồi, bây giờ trong nhà có 30 cái ghế đem ra quẳng hết 30 cái ra bên ngoài gọi là buông, không phải là buông mà nó là phá là làm cho nó hư đi. Buông xả là một nghệ thuật về không dính mắc của tâm đối với cái thế giới có mà không có của con người. Người giàu, người nghèo thì nó tạo ra cái tiến trình có nhiều, có ít, dư hay là thiếu. Người thực tập thành buông xả là đối diện và xử lý, là sống chung với những cái này mà tâm mình không hề bị dướng mắc vào chúng, và sử dụng chúng như là một chức năng để tạo ra những cái tiền đề và giá trị phục vụ đó thì người đó được gọi là người đang sống vô sản. Và bốn chữ trong kinh A Di Đà chấp trì danh hiệu là nắm lấy danh hiệu mà tâm mình vẫn có thể được vô sản, là bởi vì nó tạo ra một tiến trình thay thế. Cái đối tượng của tâm nó được các bản luận Phật giáo giống như là một cái vòng tròn như thế này. Nếu chúng ta để nó trên một mặt phẳng và chúng ta lăn nó, thì ở mỗi một cái tích tắc nhỏ nhất có thời gian đó, thì vòng tròn này nó chỉ tiếp xúc với mặt phẳng ở một cái điểm tạo ra 90 độ, tức là góc vuông duy nhất thôi, chứ ta không thể có hai điểm diễn ra cùng lúc. Vì vậy tâm con người nó diễn ra theo một cách tế là nó luôn luôn tìm kiếm một cái đối tượng để chiêm vào, và nhờ bám vào trong đối tượng đó, con người nó có một cái gì đó để tồn tại phát triển trên nền tảng của tư duy. Và triết gia Descartes nói là tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu, tức là nền tảng của sự có mặt đó là dựa trên cái yếu tố của tư duy. Nhưng Phật giáo thì nói khác hơn, Phật giáo nói rằng là nếu mà mình chấp nhận là cái lúc nào mình có tư duy mình có hiện hữu, thì trong suốt thời gian con người mất tư duy thì con người không hiện hữu. Và con người bị nhiều bế tắc, chai sạn về cảm xúc hay là căng thẳng về mọi thứ, cái sự tư duy đó nó bị ngưng động lại, nhưng con người vẫn tiếp tục tồn tại. Hoặc là trong những lúc mình ngủ say mê không hề có cái hoạt dụng của ý thức, hay là mình nhập vào những cái loại thiền định mà dòng cảm xúc ý niệm quá nhận thức phân biệt nó phấn lặn hoàn toàn, hoặc là tu tập ở một mức độ tâm linh cao đó, thì tất cả các ý thức hệ dị nguyên đối đãi phân biệt chấp trước của con người nó đã bị suy rụng hết, con người lại tiếp tục tồn tại, mà tồn tại ở một cái đẳng cấp tâm linh cao hơn, thì giá trị an vui hạnh phúc lại lớn hơn nữa. Cho nên là có những lúc đó, mình không có tư duy mình vẫn tiếp tục tồn tại, và chuyển hóa được tư duy thì mình lại càng tồn tại với một cái nghĩa lớn hơn nữa. Và do đó, đó thì nhà Phật mới đưa mình một ý niệm là để cho cái tiến trình của tư duy nó được diễn ra theo một cách thế nhẹ nhàng thư thái đó, thì cái tiến trình của sự thay thế đó là một nhu cầu. Nếu như mình sống với công việc một ngày 8 giờ tại công xưởng, về nhà mình mang luôn cả các phòng công xưởng về trong gia đình, thì có cái sinh hoạt gia đình với vợ chồng hoặc là giữa cha mẹ với con cái nó không còn nữa, vì cái tâm của mình nó bị đầy ắp bởi những công việc ở công xưởng, thì cái tiến trình thay thế đó nó hoàn toàn bị mất. Ở đây mình dựa vào cái tiến trình của nắm giữ lấy danh hiệu để mình thay đổi cái tiến trình đó, lúc đó tâm nó có đồng non được thoải mái liền. Chứ còn mình giữ cái gì đó trong lòng thật là lâu và cái đó nó trở thành như là một nỗi ám ảnh, thì mọi niềm hạnh phúc đang diễn ra trước mặt mình á, nó có vẫn trở thành như là không. Cho nên sống hài hòa thiên nhiên thì chúng ta có thể vận dụng với hành giả niệm Phật đó, thì giữ danh hiệu của Ngài, dĩ nhiên là mình không phải niệm để cầu phước báo rồi gia tài sự nghiệp, mua may bán đất, con cháu thuận hòa. Dĩ nhiên mặc dù những cái ý niệm mong mỏi đó nó rất là thiết thực, vì nó liên hệ đến bản chất hạnh phúc mà con người cần phải có. Nhưng mà nếu mình sử dụng và nắm lấy danh hiệu của Đức Phật dưới cái ước nguyện như vừa nêu đó, thì lúc bấy giờ đó chúng ta đang tạo ra một cái tiến trình ức chế về cảm xúc, mong mỏi rất là nhiều, và mỗi một cái mong mỏi thì nó tạo ra sự căng thẳng, và căng thẳng đó nó làm cho con người mất đi cái sự thư giãn của tâm. Do đó là mình niệm Phật theo tinh thần mà niệm Phật Ba La Mật đó, tức là mượn danh hiệu của Đức Phật để tạo ra một tiến trình thay thế hài hòa, nhẹ nhàng thư thái thôi, để cho mọi vướng mắc căng thẳng đó nó được rơi xuống. Thì niệm Phật như thế thì mặc dù mình không hề có những cái nguyện cầu, không hề có những cái ước nguyện, không hề có những cái mong mỏi gì đó, cái quả của nó vẫn diễn ra một cách rất là tự nhiên. Thì các vị tổ của Phật giáo thường đưa ra một cái ảnh dụ như thế này, giống như là bây giờ mình đang đào giếng, thì cái mục đích của người đào giếng là làm thế nào cho nó có nước. Thì lúc đó dĩ nhiên là cái người đào giếng đó vừa đào mà vừa miệng nói mong nước có thật sớm, mong nước có thật nhanh để tôi uống rồi phục vụ công việc sản xuất rồi làm ăn vân vân. Thì họ được quyền nói như thế, nhưng mà khi nói như vậy thì cái năng lực của sự nói nó bị giảm thiểu, bị mất, nó ảnh hưởng đến cái năng lực của việc đào. Do đó bên nhà Phật dạy là thay vì mình ngồi mình cầu cho nước có, mình gian sinh cho nước có, thì cứ đào, cứ tập trung mà đào. Thì khi có nước á thì bắt đầu các vầng trăng nó sẽ xuất hiện, rồi cảnh tượng nó sẽ được phản chiếu một cách rất là chuẩn xác như là bản chất của sự soi sáng của nước có thể mang lại cho chúng ta. Như vậy là cái tiến trình mà thực tập hài gọi thiên nhiên theo tinh thần nhà Phật đó, làm thế nào là đừng bao giờ tạo ra những ức chế. Vì bản chất của ức chế đó, nó làm cho con người bị khổ đau. Và đến lúc mà mình không biết, mình không để ý, cho nên là mình cứ sống với những ức chế. Do đó thỉnh thoảng phải tạo ra sự thay thế. Đối với các hành giả của thiền đó, thì nghệ thuật của sự thay thế nó diễn ra theo cái cơ chế là duy trì chánh niệm tỉnh thức đối với tất cả các đối Phật thông qua sự vận hành đi đứng nằm ngồi, vay mượn vào hơi thở, nụ cười để tạo ra sự thư giãn của thân. Trên cơ sở đó mở tiền đề, tạo tiền đề cho sự thư giãn của tâm có mặt. Thì sự thay thế như vậy đó, nó làm cho cái công việc mà đi bách bộ, tản bộ ở công viên hay là xung quanh khu nhà, khu vườn của mình, nó lại có một ý nghĩa tâm linh ngoài cái ý nghĩa y học mà mình có thể có. Cho nên là những hành giả của Phật giáo thì chúng ta có thể vận dụng rất nhiều phương tiện với những pháp môn vốn có đó, để mình có thể tạo ra một cái hình thức sống mà nó rất là hài hòa, và nó làm cho tăng cường được sức khỏe rồi thể lực, và những cái mới mẻ về não trạng rất là tốt. Ở bên Ấn Độ, ngay khu Dharamsala nơi Đức Phật Đạt Lai Đạt Ma đang lưu vong, thì người Tây Tạng sống tại đây đó với một cái tâm rất là hài hòa. Tuy nhiên khu vực đó là một cái khu vực cây xanh bóng mát rất đẹp, và mỗi buổi sáng từ khoảng 4:30 cho đến 8:00 đó thì không ai bảo ai. Những người Tây Tạng tại vùng này bắt đầu đi kinh hành dọc theo các cái quả đồi, và nơi nào có những vị thánh như là Đức Đại Lạt Ma ở đó thì họ có khuynh hướng là họ đi xung quanh khu đồi đó với trạng thái là đang kinh hành, và tay thì làm chuỗi, miệng thì niệm Án Mi Bắt Di Hồng. Thì họ cứ tạo ra một cái thói quen là khi mà một cái chu kỳ của cái dòng kinh hành đó được kết thúc đó, thì họ làm dấu bằng một viên sỏi, một viên đá, và họ đứng lại trong vòng khoảng chừng 5 phút cho đến 15 phút, tập trung hết tất cả những cái nguyện lực vào ở trong viên đá này để tạo ra một cái trường sinh học tâm linh ở nằm trong cái khối lượng của Phật giáo. Và cứ như thế, năm này và tháng nọ, với cái số lượng người vài trăm người, vài ngàn người, thì trường sinh học ở cái vùng như thế đó, về cái tương tác với tâm linh đó, nó có nhiều hơn là những cái nơi mà nó không hề có những sự hành trì này. Thì sống với cái cách hài hòa thiên nhiên như vậy đó, thì mình có mặt tại những cái vùng như thế đó, mặc dù mắt của con người không thể cảm nhận được, nhưng nếu mà mình trải nghiệm cái tâm mình bằng một cái trường sinh học giống như một cái đài radar để rà và bắt hết những cái trường sinh học tâm linh như thế, thì lòng mình thì cảm thấy nó được nhẹ nhàng thư thái, với những cái sự hỗ trợ tương tác rất là hữu ích ở những cái môi trường như thế này. Tại Bồ Đề Đậu Tràng, kể từ khi mà Đức Đại Lạt Ma có mặt tại Ấn Độ vào năm 1959 cho đến bây giờ đó, thì hàng năm vào tháng Giêng thì Đức Đại Lạt Ma đều tới đó tổ chức những khóa tu. Và người Tây Tạng là hàng ngàn người, và cộng theo đó là rất nhiều hành giả phương Tây và các nước trên thế giới đều hòa theo cái mùa tu đó để thiết lập những cái trạng thái tâm thức làm cho nó được cao. Vì đó ai có mặt tại cái vùng Bồ Đề Đậu Tràng đó, thì họ đều cảm nhận rằng cái trường sinh học về tâm linh ở đó là nó cao hơn những cái vùng khác, bởi vì nó có cái cộng hưởng từ trường tu tập của rất là nhiều người khác nhau. Cho nên là cái hỗ trợ như thế nó sẽ tạo ra một cái gì đó rất là hài hòa với đời sống của mình. Vì đó người có mặt cảm thấy là hạnh phúc, an vui, nhẹ nhàng, thư thái hơn là ở những vùng khác. Cũng tương tự như vậy, nếu ở trong một công ty, một xí nghiệp đó, mình thiết lập được những cái trường sinh học, chẳng hạn như là tại đây là một cái nơi làm việc, và nếu thông thường mình chỉ sử dụng nó như là một cái môi trường làm việc không đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó là gì, tiền bạc, tính toán, quản lý nhân sự, giải quyết những bế tắc, căng thẳng, vốn đầu tư, lệ, chỉ có những vấn đề đó nó tới tươi tế luôn hàng ngày, nó làm cho con người rất là mỏi mệt và căng thẳng lắm. Và khi mình thiết lập được một cái gốc tâm linh nhỏ nhỏ thôi, như vậy là giàu ở trong một cái công sở nó không có cây xanh bóng mát, mặc dù bên ngoài nó có, thì cái trường sinh học tâm linh này nó vẫn có thể thiết lập ra một cái trạng thái mà mình sống hài hòa với thiên nhiên được. Ở chỗ đó nó có sự hỗ trợ người quản lý, các nhân viên nó không còn xem nhau như là những người xa lạ nữa, mà những người đang hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Cho nên học theo phương pháp này thì chúng ta có thể thiết lập được cái sự hài hòa với thiên nhiên bằng cách là mình tạo ra một cái góc tâm nho nhỏ với những cái hình ảnh bóng mát cây xanh để mình tạo một tiến trình thay thế để tâm thức ấy, để cho mọi căng thẳng nó không còn bị dán dính vào ở trong những công việc mà vốn nó có thể tạo ra sức ép rất nhiều cho chúng ta. Cái phương diện thứ hai đó là phương diện hài hòa nội tại. Cái hài hòa nội tại là một trong những cái khó nhất mà con người cần phải có nếu mình có nhu cầu phát triển tâm linh ở mức độ căn bản và chiều sâu. Hài hòa với thiên nhiên rất dễ vì mình chỉ cần có phương tiện, nhà cửa ở một cái nơi thuận lợi là có thể được. Còn nếu không có được cái phương tiện thuận lợi đó thì sau cái giờ công việc làm mình có thể đến những công viên, tới những cái chỗ nào mà nó có cây xanh bóng mát để mình thiết lập một trạng thái hài hòa, người ta không khó khăn lắm. Nhưng hài hòa nội tại đó là cả một nghệ thuật và là một thách đố, là bởi vì cái cơ chế tâm lý của người nó luôn luôn diễn ra theo một cách thức là xung đột, đối đầu giữa hai cái lực lượng tích cực và tiêu cực, và luôn luôn cái khuynh hướng của tiêu cực đó, nó đã trở thành như là quán tính mà trong kinh điển và thuật ngữ tâm lý học Phật giáo gọi là tùy miên. Tùy là nó theo với mình, giống như bóng không rời hình. Miên là trạng thái đang nằm ngủ, tức là nó là như là những cái tên biệt kích ẩn nấp ở bên trong vô thức và cái tiềm thức của con người. Bên ngoài mình không hề nhìn thấy nó hết, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý đó nó xui khiến mình, nó sai sử mình với những cái cơ chế của cơn nghiện, của thói quen, của phong tục tập quán, của văn hóa, của giáo dục, và nó làm cho mình phải đi theo cái quỹ đạo như thế. Và nếu ngược lại quỹ đạo đó, mình có cảm giác mình không được an, hoặc là mình có cảm giác là mình bị khổ, bị ức chế, bị mất tự do, bị thế này thế kia, và lao theo những cơ chế như thế thì con người trở thành kẻ nô lệ. Do đó tiến trình của sự hài hòa nội tại đó nó là một trong những nghệ thuật, và nó theo thiền của Phật giáo đó là tạo ra một cái sự thăng bằng giữa hai phản ứng tâm lý, một bên đó là hưng phấn và bên kia là ức chế. Cái phản ứng hưng phấn của cảm xúc đó, thì nó dẫn đến sự chấp trước. Và theo nhà Phật nói là cái tâm lý con người đó nó diễn ra theo cách thế: nếu cái gì nó hợp vui với sở thích, với cái nếp suy nghĩ, với phong tục tập quán, với cá tính, sở trường, lý tưởng, nguyện vọng của mình đó, thì mình có khuynh hướng là đi theo cái đó. Rồi là cái mức độ lớn hơn đó nữa là tư hữu hóa cái đó, trở thành một phần sự sống của mình. Và khi mà bất cứ một người nào đụng chạm vào cái tiến trình tư hữu hóa của những cái hợp vui đó đó, thì nó tạo ra một cái phản ứng là đối khác, bảo hộ, và nếu cần có thể sử dụng các đối lực để có thể giành cái quyền thắng về việc sử dụng cái quyền tư hữu hóa những cái nó tạo ra cái sở thích đối với mình. Và cái đó được định nghĩa cho Phật giáo như là tiến trình của sự dính mắc. Và dính mắc là những cái nó diễn ra hợp vui với là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mỗi kiểu là nó có kiểu dính mắc khác nhau. Tại ngày xưa thì ở Việt Nam mình thì không có tivi, không có radio, thì những người lớn tuổi ở vùng thôn quê thì khoảng chừng là 6 giờ 7 giờ là bắt đầu ngủ rồi. Cho nên họ sống rất thọ, sống rất bình an, mà dù phương tiện là thiếu thốn mà hạnh phúc nó có mặt nhiều lắm. Bây giờ khi mà làm toàn cầu hóa mang lại các giá trị về vật chất, làm cho những vùng thôn quê nó không còn là lũy tre làng, không còn là mái đồng xanh, không còn là những cái trời xanh mây bạc gió thoảng máy bay nữa, mà nó trở thành là bê tông cốt sắt hóa. Ở đâu nó cũng có giống như là ở vùng thành thị. Vì vậy là cái yếu tố của đời sống vật thực nó bắt đầu nó lan vào khắp mọi nơi. Thì nó đã có một cái sự thay thế rất là căn bản, và nó tạo ra một tiến trình xung đột nội tại ở từng con người. Nếu như tiếp xúc với những cái phương tiện vật chất mới thì con người cảm thấy thích thú nó và từ bỏ những cái gì thuộc về truyền thống và cũ kỹ đó, thì người đó sẽ không còn là chính mình nữa. Cái cơ chế mâu thuẫn tồn tại nó sẽ diễn ra như vậy. Còn nếu như người đó bảo thủ giữ được hết tất cả những cái gì mà thuộc về truyền thống và loại trừ đẩy ra bên ngoài hết tất cả những gì không phải của họ ở trong quá khứ, thì đó người đó trở thành như là cô lập hóa chính mình. Như vậy là cái nhu cầu và cái tiến trình của toàn cầu hóa đã làm tạo ra một sự xung đột nội tại tâm lý ở trong từng con người, nhất là ở trong từng gia đình, đối với thế hệ đi trước, thế hệ đi sau, rồi thế hệ cấp tiến, thế hệ bảo thủ, và những cái khuynh hướng tâm lý, những khuynh hướng ý thức hệ, nó có thể diễn ra cái tiến trình mâu thuẫn nội tại căng thẳng như thế. Và cái đó nó là một cái thách đố, và nếu không giải quyết được bài toán này đó thì hạnh phúc không bao giờ có được hết đâu. Do đó nó làm ngày nay tại các thôn làng đó, kể từ khi có tivi đó, thì các ông già bà cả bắt đầu dán cái cặp mắt của mình vào trong tivi từ sáng cho đến chiều tối. Và khi dán mắt mình vào trong tivi rồi đó thì cái tâm mà nó không còn dán cho con, cho cháu, rồi cho sinh hoạt gia đình, cho tình làng nghỉ sớm nữa, thì mình cảm thấy là hạnh phúc với những cái phương tiện mà mình có vậy. Và cái tiến trình của sự chấp trước đó, nó dính đó, nó diễn ra một cách rất là tự nhiên mà đôi lúc mình không để ý, mình không thấy. Nó diễn ra một cách rất là thoải mái, và khi mình nhận diện ra được rồi đó, quay trở về là cả một sự khó khăn vô cùng. Cho nên nó đã tạo ra một sự mâu thuẫn rất lớn. Khước từ những cái phương tiện vật chất mới đó thì được xem như là những người lạc hậu, bảo thủ, không cấp tiến. Còn mà hài hòa mà nhập với đó 100% đó, thì mình sẽ không còn là chính mình nữa. Do đó là các hành giả Phật giáo đó làm thế nào trong cái sự tương tác giữa trong và ngoài, giữa các phương tiện hiện đại và các cái giá trị văn hóa truyền thống đó, thì cần phải có một cái tiến trình làm thế nào để thăng bằng được cái cơ chế hưng phấn. Bởi vì khi mà não trạng bị hưng phấn đó, thì sự kích thích đó, nó làm cho con người có rất nhiều nhu cầu, và mình lại tiêu thụ những thứ mà mình tưởng như là thiếu đó là mình sống không nổi. Và trên thực tế đó là mình nạp vào trong não trạng mình những thói quen mới với những sự dư thừa, và để mà tống khứ ra bên ngoài thì mình phải mất nhiều khi đến vài mươi năm. Nạp vào chỉ chừng vài phút thôi, mình đẩy não đó là cả một cái sự khó khăn và lâu dài. Ở bên Mỹ này thì có lẽ là quý vị hơn ai hết hiểu rõ về cái nghệ thuật tiếp thị, nó kích lệ của người ta về phương diện lòng tham, với cái cơ chế mua bán quảng cáo 3 trong 1, 4 trong 1, 5 trong 1, tối thiểu phải là 2 trong 1, thì mua được một vật này thì mình được tặng thêm những vật khác nữa, thì mình thấy là mình là được dư ra, có nhiều thêm. Thì đó, những cái vật đôi lúc nó không cần, nhưng mà ra đó mình không mang về thì cảm thấy nó hơi buồn cái tai. Cái tàn thấy hay trống vậy là thôi vác nó về nhà, nhiều khi để qua năm suốt tháng mà không có nhu cầu để sử dụng đấy đâu. Do đó là nó tạo ra một cái mâu thuẫn về tâm lý rất là lớn, tại vì cái sự hưng phấn nó làm cho mình không bỏ qua được, mà mình biết rằng là đôi lúc mình không có sai đến thì mình không bỏ qua được. Vì vậy là bản chất của sự hưng phấn là đã tạo ra sự dính mắc. Trong khi đó ngược lại cái ức chế về cảm xúc đó, nó lại tạo ra một tiến trình lợi trừ, xung đột rất là mạnh. Vì càng bị ức chế nhiều chừng nào đó thì cái nỗi khổ niềm đau nó sẽ được gọi là giãn nở, giống như là một cái bong bóng được nạp hơi vào rất là căng. Và mức chịu đựng ở mỗi người mỗi khác. Nếu như người đó không có cái tiến trình hài hòa với thiên nhiên đó, thì cái ức chế này nó sẽ giãn ra ở mức độ mà nặng nhất của đó có thể làm cho người đó bị gọi là phóng ngã, quên đi bản thân mình, và họ cảm thấy rằng là việc tự tử chính là một trong những cái cách giải quyết cái bế tắc căng thẳng nhất ở trong cuộc đời của họ. Thế giới của phương Tây này đó thì nó dạy cho con người về sự tự do cá nhân, hay nói cách khác theo nhà Phật đó là sự tự do của cá tôi. Khi mà sự tự do của cá tôi này được tôn trọng bởi luật pháp và bảo hộ bằng những cái nền tảng của văn hóa cao nhất của nó đó, thì lúc đó là cái tôi đó dễ bị thương tổn vô cùng. Thì ngày xưa khi mình sống ở nước Việt Nam, mình với tình làng nghĩa xóm, rồi chung đụng qua lại giao lưu đối tác sao cũng được hết trơn á. Nhưng mà khi qua đây mình sống theo cái môi trường với những cái luật lệ của nền văn hóa phương Tây đó, thì cái sự tôn trọng tự do cá nhân nó được nâng cao ở mức độ quá mức, cho nên nó làm nó dễ dàng bị thương tổn. Và mỗi lần mà có bế tắc á mà không giải quyết được á, thì cái sức chịu đựng của con người nó sẽ bị cạn kiệt, và do đó họ phải tìm lấy những cách thức giải quyết vấn đề rất là tiêu cực. Thống kê xã hội học cho chúng ta thấy là cái tuổi trẻ ở phương Tây đó có mức độ tự tử cao rất nhiều lần so với những người lớn tuổi, và cái đó nó như là một cái hậu quả của sự ức chế về phương diện nội tại, mà cái đó không có cách để giải quyết, mà không có ai để mà chia sẻ, để tháo gỡ, mở bung những cái nỗi khổ niềm đau hay là những khó khăn mà họ đang gặp phải. Cho nên nhà Phật dạy như vậy là chúng ta quan sát về hai cái cơ chế hưng phấn và ức chế đó. Một bên đó nó thuộc về lòng tham, vì hưng phấn nó tạo ra dính mắc, mà dính mắc nó thuộc về lòng tham. Còn ức chế đó, nó tạo ra cái phản ứng gọi là kháng cự, rồi xung đột, va chạm, rồi giải quyết những cái mâu thuẫn nó trên nền tảng đó, thì nó thuộc về lòng sân. Mà bản chất của lòng tham và lòng sân mà có mặt đó, thì cái mâu thuẫn nội tại về tâm lý đó, nó trở nên rất là gây gắt ở trong con người. Và nơi nào theo kinh điển nhà Phật nói, nó còn có sự vận hành dù là ở dạng thô hay là dạng vi tế của lòng tham hay là lòng sân đó, thì nơi đó có sự vô minh chi phối con người. Như vậy là bản chất của hạnh phúc nó sẽ không còn nữa. Như vậy là tạo ra một tiến trình hài hòa nội tại đó là một trong những nghệ thuật để mình thực tập để giải quyết tất cả mọi sự căng thẳng về cảm xúc và nhận thức. Và hai sự căng thẳng như thế đó nó có thể làm ách tắc hết tất cả những cái quyền mạnh về sự sống của con người. Ở trong nền y học của Trung Hoa đó có một cái câu rất hay là thông bất thông, thông bất thông, rất hay. Nó có ba chữ thôi mà là cả một triết lý. Chỗ nào mà có sự khai thông á thì chỗ đó không có sự đau nhất. Chỗ nào có sự đau nhất là bởi vì nó có những cái huyệt á, nó bị áp tắc trở ngại. Chứ là thử hình dung một cái ống cống á, nó có nhiều cái trục lộ, và nếu cái đường kính của ống cống đó, đó nó từ 2 mét trở lên á, thì dầu cho mưa liên tục cả mấy tiếng đồng hồ, người ta có thể quăng rác một cách bừa bãi đó, thì ống cống đó nó cũng hiếm khi bị nghẹn lắm. Như vậy cái đường kính lớn của sự khai thông này đó, nó như là một cái sự buông xả mà kinh điển nhà Phật dạy. Mà nếu như hàng ngày chúng ta thực tập á, thì khi nghịch cảnh đến, những sự rắc rối có mặt đó, thì tâm của chúng ta xem nó như là chuyện cái sợ tơi hồng, cái bông thổi cái là nó bay liền, nó không có tồn tại, kháng cự, chi phối, ảnh hưởng, hoành hành mình một cách đau nhức, khó chịu. Nếu mình dựa vào cái cơ chế như thế thì mình thấy rằng là mỗi một cái sự sống của con người, phương diện cảm xúc, nhận thức, hành vi đó, nó như là hệ thống của những ống cống, và nó có thể bị nghẽn tắc bất cứ lúc nào khi mà rác rến hay là sự ngập lụt trong các mối quan hệ đối tác đó, nó có thể tạo ra. Và do đó là để cho cái sự đau nhất nó không có mặt trên cảm xúc, trên hành động đó, thì sự hài hòa nội tại nó phải có. Và như vậy thì chúng ta phải khai thông chút. Và nghe thuật của sự khai thông theo nhà Phật đó là hỷ xả đó ta. Nó có, nhưng mà mình không có chấp trước vào đó. Cho nên là mình nở nụ cười hay là cười những chi, hay là cười một cách sảng khoái, cười cho tan tác qua đều quạnh hiu, hay là cười bất cứ một tư thế nào mà mình có thể thích, thì lúc đó là những cái gì mà nó không nghĩ đến, nó đến với mình không cảm thấy là nó nặng. Thực tập như vậy đó thì nó sẽ làm cho tất cả những ức chế nó bị giảm đi. Còn bằng không đó, cái khuynh hướng con người nó có cái thói quen là cường điệu hóa cảm xúc. Ví dụ như là cái sự bất hạnh nó đến mình lần thứ hai trở đi, thì cái cơ hội tái lập đi lặp lại nó diễn ra ở mức độ ngày càng tăng và đều ngày càng lớn đó. Thì lúc đó mình lại có khuynh hướng mình nói rằng là tất cả mọi khổ đau này nó sẽ đổ dồn trút lên trên đầu mình, mà mình là người bất hạnh nhất ở trên cuộc đời không. Còn nếu là những người mà theo Nhất Thần giáo, Đại La Thần giáo, thì ta nói là ông trời không có mắt, ông trời bất công, tức là ta quyền rủa ông trời, mặc dù ông trời ông đâu có làm cái việc gì liên hệ đến bất công, không bất công khổ đau hạnh phúc của con người. Thì cho con người hiểu sai cái cơ chế của nhân quả, lý giải rằng là có một cái quy luật áp chế và phải thuận thiên thì mới giải quyết được, bằng nghịch thiên á thì sẽ bị chết. Cho nên là con người quyên rủa kháng cự lại với ông trời như thế, và do đó cái tính chất của sự than giảng như vậy đó, nó là một cái quy trình của cương liệu hóa. Mỗi lần mà mình than giảng đó thì cái mức độ mà con nở giảng về cái khối đau của cảm xúc đó, nó sẽ tăng ra, nó lớn lên và nó làm cho mình nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Và nếu là những người thân, là những người thương của người đang bị cái khối đau đó mà lại mà mình dỗ về an ủi theo kiểu mà đổ dầu vào lửa đó, thì cái người đó đang bị đốt, đang bị thiêu, và dòng cảm xúc của họ lại càng bị gia tăng dữ dội và khốc liệt, thì cái mâu thuẫn nội tại nó diễn ra hơn bao giờ hết. Cho nên để cứu giúp cho những người thân người thương của mình á, thì chúng ta chỉ yêu cầu người đó là hãy buông xả, khai thông, sát với lại những cái gì nó đang bị ngập lụt ở trong ống cống của cảm xúc, thì người đó sẽ được thư thái, nhẹ nhàng, thánh thơi. Chứ còn đổ dầu vào lửa mà dầu đứng về phía người đó như là một tiên binh, tất cả những cái chuyện đúng sai của người đó mình đều binh vực hết, đứng về người đó hết, mình tưởng như mình đang thương người đó, trên thực tế mình đang đẩy người đó vào cái thế bế tắc lớn hơn về phương diện của mâu thuẫn nội tại. Và như vậy là chúng ta đang mang lại bất hạnh cho họ. Như vậy nói một cách khác là cái nghệ thuật của việc mà tạo ra một tiến trình hài hòa nội tại đó, là làm thế nào để giải phóng tất cả mọi ức chế và hưng phấn, để cho cái phản ứng của lòng tham về chấp trước, lòng sân về kháng cự đó, nó không có mặt trong mọi sự vật đời sống của mình. Thì lúc đó con người được gọi là đang sống tự tại, thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Và do đó khi nghịch cảnh tới đó thì mình phải mừng nữa, mình nói nghĩ rằng là mình vì mình tiến bộ, mình là nhân vật lớn, cho nên các nghịch cảnh nó mới đến với mình nhiều như thế này. Từ đó chúng ta chỉ cần hình dung đến cái hình ảnh là nhà cao gió lớn, thì lúc đó mình không còn buồn nữa. Chứ còn không mà nói ôi tôi khổ đau quá, tôi bị gặp nhiều cái chướng duyên quá thôi, cho nên vì sao tôi không thèm làm thật sự đó. Thì mỗi lần làm đó thì cảm thấy nó phiền não vô cùng, và khi mà ngưng làm thì thấy nó hết. Thì cái cách suy nghĩ như vậy đó, giải quyết vấn đề như vậy đó là cái cách đào tẩu đó. Nó tạo ra cái phản ứng chấn an, mình tưởng rằng mình ngưng như vậy là mình được an ổn, cho nên mình theo cái đó thì mình cuối cùng mình mất phước báo, không còn công đức và cái bản lĩnh sự chịu đựng cho nền tảng của tinh tấn để vươn tới những cái giá trị an vui hạnh phúc nhiều hơn không còn được nữa. Và do đó cái gốc của cái mâu thuẫn nội tại vẫn không được giải quyết, mà khi mà người nào sống với cái phản ứng chấn an đó thì cái đó sẽ không có hạnh phúc lâu dài được. Thì nó an ổn tạm thời thôi, nó làm cho mình có cảm giác mình được an, cho thực tế thì chẳng có cái an gì cả. Thì nhà Phật dạy là mình hãy tập một cái nhìn rất là tích cực và lạc quan. Ví dụ trong nghịch cảnh đó, thì mình có thể hình dung như là gai của bông hồng trên một cái cây hồng á, gai là đa số, rồi kế đến là lá, sau đó là nhánh và cành, rồi thân cây, gốc rễ. Thỉnh thoảng có nhiều loại hoa hồng quý, nó chỉ có một hai cái hoa thôi, trồng nó chăm sóc nó suốt một năm trời mà nó cho mình có một hai cái hoa. Nếu mình có cái nhìn tiêu cực á, thì cái ức chế nội tại nó diễn ra và mình chỉ còn thấy là gai, ở đâu cũng thấy gai hết trơn á. Tiếp xúc với người A thấy gai, tiếp xúc người B thấy cành, tiếp xúc người C thấy lá, tiếp xúc người D thấy rễ, tiếp xúc với người khác nữa toàn là thấy cái cây không, chứ không thấy hoa. Còn cái cơ chế của việc mà giải phóng ức chế nội tại nó làm cho mình là nhìn tới cái hoa hồng để quên đi những cái cây hồng. Và vậy đó là mỗi ức chế đó nó sẽ từ từ nó thư giãn, nó lắng dịu và nó được tháo mở. Như vậy cái nghệ thuật của việc mà tạo ra sự hài hòa nội tại đó là ngay trong những sự khúc mắc mình không cường điệu hóa về phương diện cảm xúc thì nó có, nhưng mà nó không tác động đến mình nhiều. Giống như nãy giờ chúng ta đang ngồi sinh hoạt ở đây trong căn phòng, thì dẫu cho bên ngoài có tiếng xe chạy hay là ví dụ như chó nó đang sủa đi nữa, mình không còn nghe thấy đến nó, mà giờ nó có mà không thấy nghe. Thì vậy là khi tâm mình thay thế vào một cái khác với một cái giá trị cao hơn á, thì những cái căng thẳng đau nhức ở những cái thấp hơn đó, nó sẽ không tác động chi phối đến chúng ta. Thì vậy cái tiến trình của hài hòa đào tạo nó sẽ được diễn ra một cách rất là tự nhiên mà không hề sử dụng bất kỳ một cái cưỡng lực hay ức chế nào. Thì bản chất ức chế là làm sao? Cái hài hòa xã hội là một trong những cái nhu cầu rất là quan trọng và rất là cần thiết, vì nó liên hệ đến cái mối đối tác giữa con người với con người ở trong đời sống cộng đồng và xã hội nói chung. Hầu như là những người tại gia đó, cái nhu cầu tương tác với xã hội cao mà nhiều hơn là người xuất gia. Người xuất gia thì phần lớn là sống ở trong môi trường tâm linh, cho nên là phần người mà tới tiếp xúc là có những nhu cầu về tôn giáo, tâm linh, gọi là khi cần đến những sự hỗ trợ thì các vị xuất gia mới bắt đầu hướng dẫn này thôi, cho nên cái tương tác với xã hội nó sẽ không nhiều, ngoài trừ một số vị dấn thân nhập thế thì cái tiếp xúc với các thành phần xã hội khác nhau nó sẽ nhiều hơn là người tại gia. Do đó là trong cái tiến trình của sự tương tác xã hội đó, nếu mà không có sự hài hòa xã hội đó thì càng tiếp xúc thì càng bế tắc. Mỗi một cái bế tắc như vậy nó sẽ để lại cho mình một cái ấn tượng như là một cái vỏ sầu riêng vậy đó, mà sự tương tác của nó có thể tạo ra sự rỉ máu giữa mình và người ở trong các mối quan hệ, bởi vì cái vỏ đó mình đụng vô chỗ nào nó cũng chảy xuất được hết đó. Như vậy là cái sự hài hòa xã hội là một trong những cái cách thức là mình sống tương tác làm sao để cho trên thuận dưới hòa. Và muốn như thế thì nhà Phật dạy chúng ta là phải tháo dỡ cái tôi. Cái tôi trong Phật giáo được đẳng thức hóa nó giống như là miệng chai, kẽm gai, lựu đạn, súng ống, pháo đài. Thì càng tiếp xúc với nó như chừng nào là sự tan tác nổ vỡ nó diễn ra ở mức độ tỷ lệ thuận. Như vậy là và muốn cho sự hài hòa xã hội có mặt đó, thì những người cầm cân nảy mực, lãnh đạo kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục và mọi công an việc làm phải là những người mà cái mức độ chuyển hóa của cái tôi đó nó càng phải được diễn ra càng nhiều, càng sâu, càng tốt. Vì lúc đó thì tất cả những người cộng sự dưới trước đó cảm thấy rằng là làm việc cái người đó nó có được cái an lạc, hạnh phúc, thoải mái, tự tại, nhẹ nhàng thảnh thơi.